Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 31 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật những tin đáng chú ý.
Khách du hành từ 7 nước Hồi giáo gặp khó khăn khi nhập cảnh Mỹ. Indonesia lấy làm tiếc về kế hoạch Mỹ thanh lọc người Hồi giáo.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Giới hữu trách tại các phi trường Mỹ bắt đầu thực thi sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nhắm ngăn chặn khủng bố vào Hoa Kỳ. Mấy trăm hành khách bị giữ lại ở phi trường khi họ đáp máy bay tới Mỹ hôm thứ Bảy và Chủ nhật. Một làn sóng biểu tình chống đối bùng lên ở Mỹ và ở nước ngoài. Lệnh hành pháp của Tổng thống Trump chỉ nhắm vào 7 nước là Iraq, Syria, Iran, Yemen, Sudan, Libya và Somalia và không cho phép công dân từ 7 nước đó nhập cảnh Hoa Kỳ. Thông tín viên Zlatika Hope của đài VOA tường trình rằng nhiều hành khách từ 7 nước nêu trên không được lên các chuyến bay đến Mỹ. Ông Neil Zan, một hành khách mang hộ chiếu Syria không được cho lên chuyến bay đến Los Angeles tại phi trường Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật. Thị thực nhập cảnh Mỹ của ông mới có hiệu lực được 2 ngày cũng chẳng giúp ích gì cho ông.
My wife and my son in United States, my son has...
Ông Neil Zan nói, vợ và con trai ông đang ở Mỹ. Con trai của ông có quốc tịch Mỹ. Họ đã mong chờ ngày được đoàn tụ suốt 2 năm qua. Cuối cùng khi ông được cấp thị thực thì họ lại cấm người mang hộ chiếu Syria như ông đến Mỹ. Bà Fatma Abu Qasem, quốc tịch Sudan, phải quay trở lại Sudan sau khi giới hữu trách ở Qatar không cho bà lên máy bay đến Mỹ.
I think this decision is unjust to Sudanese citizens and Muslims.
Bà Qasem nói rằng, bà nghĩ quyết định của Tổng thống Trump là bất công với người Hồi giáo và công dân Sudan. Nếu nước Mỹ bảo vệ nhân quyền, họ cũng phải xem xét đến các quyền của người Sudan. Những người được phép thường trú hợp pháp ở Mỹ hay còn gọi là người có thẻ xanh từ 7 nước này không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm nhập cảnh tạm thời này. Nhưng những ai đã đi ra khỏi nước Mỹ trong lúc sắc lệnh này được ban hành, nay đang lo sợ không trở về lại Mỹ được. Bà Bayan Ahmed, người Iraq, nói,
My niece has just come back from America for vacation.
Bà Ahmed nói rằng, cháu của bà vừa từ Mỹ về thăm nhà. Cháu của bà trước đây là một thông dịch viên cho Mỹ ở Iraq và được cấp quy chế tị nạn ở Mỹ. Bây giờ cháu của bà đang lo sợ không biết có được phép trở về Mỹ hay bị bắt theo lệnh này lý do ngăn chặn khủng bố này. Chủ tịch Quốc hội Iran ông Ali Larijani hôm Chủ nhật gọi lệnh cấm nhập cảnh này là phân biệt chủng tộc.
Putting Iran's name on this list on the pretext of concerns over.
Ông Larijani nói, để tên Iran trên danh sách nại cớ lo ngại về những hành động khủng bố nghe như là một trò đùa. Iran đã kiên quyết chống khủng bố suốt mấy năm qua, không phải là một điều bí mật, và sau đó còn có nhiều nước tham gia với Iran chống khủng bố. Còn tại Israel, nước thù địch của Iran lâu nay, nhiều người biểu tình tập trung trước đại sứ quán Mỹ ở Tel Aviv hôm Chủ nhật để lên tiếng phản đối lệnh hành pháp của Tổng thống Trump. Tòa Bạch Ốc bảo vệ quyết định thực thi lệnh cấm nhập cảnh này và cho biết trong 325.000 người đến Hoa Kỳ hôm thứ Bảy, chỉ có 109 người bị tạm giữ.
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Reno Marsudi hôm 29 tháng 1 tuyên bố quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo này lấy làm tiếc về sắc lệnh di trú mới của Mỹ, thanh lọc nghiêm ngặt không cho dân từ một số quốc gia Hồi giáo vào Hoa Kỳ. Trong sắc lệnh có tầm áp dụng rộng rãi ký hôm thứ Sáu tuần rồi, làm dấy lên xáo trộn và lúng túng. Ông Trump ra lệnh tạm ngưng 4 tháng không cho người tị nạn vào nước Mỹ và tạm thời cấm những người từ Syria và từ 6 quốc gia khác có đa số dân theo đạo Hồi không được nhập cảnh Hoa Kỳ. Indonesia, quốc gia có số người theo Hồi giáo đông nhất thế giới, không nằm trong danh sách 7 nước bị hạn chế. Tuy nhiên, khi được hỏi về kế hoạch thanh lọc nghiêm ngặt của ông Trump, Ngoại trưởng Marsudi nói trong một tin nhắn truyền thông xã hội gửi cho Reuters rằng: "Chúng tôi hết sức lấy làm tiếc về chính sách này." Vào tháng 12 năm 2015, ông Trump kêu gọi cấm tất cả người Hồi giáo vào Mỹ, ý kiến gây bão công luận vì gợi ý một cuộc trắc nghiệm về tôn giáo đối với di dân mà phe chỉ trích cho rằng vi phạm hiến pháp này đã biến thành một đề nghị thanh lọc nghiêm ngặt. Hầu hết 220 triệu dân Hồi giáo Indonesia theo một hình thức Hồi giáo ôn hòa, dù nước này có một số tổ chức Hồi giáo cực đoan và trong quá khứ đã hứng chịu những cuộc tấn công của các phần tử hiếu chiến. Indonesia có mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ và nhiều công dân nước này đánh giá cao cựu Tổng thống Barack Obama, người từng trải qua một phần thời thơ ấu tại Indonesia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Người Mỹ gốc Việt lên tiếng về sắc lệnh của ông Trump. Người Mỹ gốc Việt di cư tới Hoa Kỳ sau chiến tranh có những ý kiến trái chiều về sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, theo đó cấm người tị nạn và di dân từ một số nước, gây ra nhiều cuộc biểu tình và xáo trộn tại các phi trường ở nhiều nơi. Ông Trump hôm 27 tháng 1 tạm ngưng cho nhập cảnh người tị nạn vào Mỹ trong vòng 120 ngày, cấm vĩnh viễn người tị nạn từ Syria và thực thi lệnh cấm kéo dài 90 ngày đối với các công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Sau khi vấp phải nhiều phản đối của nhiều thành phần, trong đó có các thẩm phán liên bang Mỹ, ông Trump đã lên Twitter để nói rằng Hoa Kỳ cần các biên giới vững mạnh và việc thẩm tra kỹ càng người tị nạn do sự hỗn loạn khắp châu Âu và trên toàn thế giới. Theo dõi các diễn biến vừa qua, ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt, vùng Washington DC, Maryland và Virginia, nói với VOA Việt ngữ.
Cái lý do mà ông Trump muốn làm những cái chuyện hà khắc bởi vì có nhiều người lợi dụng cái tình trạng di dân để tới đây khủng bố nước Mỹ. Chứ không phải những người Việt Nam đến để xây dựng một cuộc đời mới và lo lắng cho một cái tương lai của họ nhiều hơn và đóng góp vào nước Mỹ. Chứ không phải là những cái người mà cố tình họ tới đây giả vờ tị nạn rồi tìm cách để mà phá hoại nước Mỹ thì đó nước Mỹ họ phải có những biện pháp ngăn chặn.
Sáng 30 tháng 1, ông Trump cũng nói trên Twitter rằng việc truy tìm những kẻ khủng bố trước khi chúng xâm nhập vào đất nước chúng ta là một phần cam kết lớn trong chiến dịch tranh cử của ông. Nhưng Thượng nghị sĩ John McCain cùng với một số đồng nghiệp lại cho rằng sắc lệnh đó sẽ tạo cho tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo cơ hội để tuyên truyền. Đáp trả lời chỉ trích này, tân Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng các vị thượng nghị sĩ nên để dành năng lượng cho vấn đề nhà nước Hồi giáo, di dân trái phép và an ninh biên giới thay vì luôn tìm cách khai mào Thế chiến thứ ba. Nhận định về sắc lệnh của Tổng thống Trump, Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, Hội trưởng Người Việt cao niên vùng Hoa Thịnh Đốn, Washington DC nói:
"Đường lối di dân của Hoa Kỳ từ trước đến nay căn cứ vào quyền lợi của đất nước này, những đóng góp những người mang đến đây tài sản hay là trí tuệ, cũng như trên nguyên tắc về nhân đạo, tị nạn chính trị, tị nạn về thiên tai nghèo khó. Bây giờ nếu mà Tổng thống Trump đưa thêm cái yếu tố về tôn giáo trong cái nước này, tôi nghĩ cái chuyện đó khó được chấp nhận."
Trong tuyên bố chính thức hôm 29 tháng 1, Nhà Trắng nói rằng đây không phải là lệnh cấm người Hồi giáo như truyền thông đưa tin sai. Chuyện này không liên quan gì tới tôn giáo mà là chuyện khủng bố và việc bảo vệ an toàn cho đất nước chúng ta, thông cáo trước lời ông Trump nói. Hiện tại Mỹ có khoảng hơn 2 triệu người gốc Việt sinh sống và đây được coi là cộng đồng lớn nhất ở bên ngoài biên giới Việt Nam. Nhiều người trong số đó tới Hoa Kỳ sau chiến tranh Việt Nam. Nói với VOA tiếng Việt, ông Trinh cho hay rằng trong các trao đổi nhân dịp Tết Nguyên đán, con trai ông nói đùa rằng nếu mà Tổng thống Trump mà làm Tổng thống hồi năm 1975 thì hai đứa bé này, tức cháu ông, đã không có mặt ở đây. Về các ý kiến trên mạng xã hội nói rằng nếu các đời Tổng thống trước đây cũng cấm di dân như ông Trump thì đã không có cộng đồng người Việt ở Mỹ. Ông Đinh Hùng Cường cho rằng so sánh đó là sai. Chủ tịch Cộng đồng Người Việt vùng Washington DC, Maryland và Virginia nói tiếp.
Từ trước bây giờ đó là nước Mỹ luôn mở cửa cho những người di dân và những người tị nạn. Việt Nam mình là những người tị nạn chính trị. Chuyện di dân này là chuyện vấn đề di dân kinh tế. Hai việc này khác nhau, nó không liên hệ tới vấn đề di dân của những cái luật lệ sau này.
Trong tuyên bố chính thức của Nhà Trắng sau khi bùng ra các cuộc biểu tình khắp nơi, ông Trump nói rằng nước Mỹ là quốc gia hãnh diện về người nhập cư và chúng ta sẽ tiếp tục cho thấy lòng trắc ẩn đối với những người bỏ chạy sự áp chế. Nhưng chúng ta sẽ làm vậy trong khi vẫn phải bảo vệ các công dân và biên giới của chính chúng ta, thông cáo của Tổng thống Mỹ viết. Sau khi một thẩm phán liên bang New York ra phán quyết khẩn hôm 28 tháng 1, tạm thời ngăn chặn việc trục xuất những người có thị thực hợp lệ đã bị cầm giữ sau khi hạ cánh tại các sân bay ở Mỹ, theo sắc lệnh của ông Trump, các thẩm phán khác ở các tiểu bang như Massachusetts, Virginia và Washington cũng đã có các hành động tương tự. Nhà Trắng tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cấp thị thực cho tất cả các nước sau khi đã đoan chắc, xem xét và thực thi các chính sách an toàn nhất trong vòng 90 ngày tới.
Thực hiện lời hứa khi tranh cử, tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25 tháng Giêng ký sắc lệnh hành pháp nhằm dẹp bỏ các thành phố cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp bằng cách đình chỉ các ngân khoản trợ cấp của liên bang dành cho những địa phương chứa chấp di dân không có giấy tờ. Đó là những thành phố giới hạn hỗ trợ nhà chức trách liên bang trong công tác điều tra, truy quét, trục xuất di dân lậu. Tòa Bạch Ốc khẳng định tân chính quyền liên bang sẽ thi hành luật pháp không khoan nhượng. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói, chúng ta sẽ tước các ngân khoản tài trợ cho các tiểu bang và các thành phố chứa chấp di dân bất hợp pháp. Người Mỹ sẽ không để bị buộc phải trợ cấp cho những người bất tuân luật pháp này. Hiện có 40 thành phố và 364 quận hạt trên toàn nước Mỹ đã biến thành những nơi cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp. Một số thành phố đã bắt đầu cân nhắc phương án ứng phó với sắc lệnh của Tổng thống Trump, trong khi một số nơi thẳng thừng kháng cự. Trong số này có Santa Ana. Santa Ana với đông cư dân gốc Việt nhất nhì ở Mỹ là một trong những địa phương tuyên bố đây là thành phố cư trú an toàn cho di dân không giấy tờ. Ông Khanh Nguyễn, đại sứ của Santa Ana, kiêm ủy viên kế hoạch của thành phố, cho VOA Việt ngữ biết.
Vào tháng 12 năm 2016, thành phố Santa Ana đã đưa ra một cái nghị quyết là tạo thành phố Santa Ana một là khu cư trú an toàn cho những người gồm cư dân bất hợp pháp. Tại vì phần lớn người dân Santa Ana là người Mỹ Tây Cơ và trong đó có một số đông là người cư dân bất hợp pháp. Cái việc này có thể đưa đến việc có thể ảnh hưởng tới những chương trình ngân sách của liên bang dành cho các thành phố và các tiểu bang, trong đó có thành phố Santa Ana. Không có nghĩa rằng chúng tôi, thành phố Santa Ana là chống lại cái lệnh của Tổng thống, nhưng mà chúng tôi cho những người cư dân bất hợp pháp trong thành phố Santa Ana biết rằng Santa Ana sẽ không cộng tác với cơ quan tư pháp của liên bang trong việc giải giao những người cư dân hợp pháp hay là báo cáo cho các cư dân hợp pháp cho các cơ quan tư pháp của liên bang. Thí dụ như một người cảnh sát Santa Ana chặn một người đi đường vi phạm luật lưu thông và biết rằng người này là người cư dân hợp pháp thì không nghĩa rằng là Santa Ana sẽ bắt người này và giao cho các cơ quan công tư pháp của liên bang coi như là cơ quan về di trú để mà đưa người trả người về. Thì một cái bước thứ chính là thành phố sẽ nhờ và sao muốn cho người dân bất hợp pháp tại Santa Ana được hiểu rằng thành phố nơi quý vị những người cư dân hợp pháp có thể yên. Cái bước thứ chính là thành phố sẽ nhờ và sao muốn cho người dân bất hợp pháp tại Santa Ana được hiểu rằng thành phố nơi quý vị những người cư dân hợp pháp có thể yên tâm mà sống.
Luật pháp Hoa Kỳ cấm di dân bất hợp pháp. Phát hiện di dân lậu không trục xuất, có ý kiến cho rằng chẳng khác nào chứa chấp tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho làn sóng di dân bất hợp pháp tới Mỹ tăng cao. Những người phản đối các thành phố lánh nạn lập luận rằng di dân có mặt ở Mỹ không giấy tờ là phạm pháp và những địa phương làm ngơ, không truy quét, chẳng khác nào dung dưỡng cho các thành phần bất hợp pháp trên đất Mỹ. Đại sứ thành phố Santa Ana phản bác.
Chúng tôi không có đủ ngân sách và đủ nhân lực để mà bắt bớ hay điều tra những người bất hợp pháp đang cư dân thành phố Santa Ana. Trách nhiệm đó là trách nhiệm của liên bang. Và nếu chính quyền liên bang muốn enforce cái vấn đề immigration policy đó và thì có toàn quyền làm việc đó trong thành phố Santa Ana. Đúng và không phải trách nhiệm của thành phố Santa Ana là cái gì phải lùng bắt những người cư dân bất hợp pháp. Họ phạm pháp chúng tôi sẵn sàng bắt họ và trả họ về sau khi họ thụ án tại Hoa Kỳ.
Vẫn theo lời ông Khanh, một khi họ đã vượt biên giới vào Mỹ rồi, miễn họ chí thú làm ăn, giúp ích cho xứ sở Hoa Kỳ, thì cần cho họ một cơ hội. Vì đa phần những di dân bất hợp pháp, đặc biệt là những người Mexico, rất sẵn lòng làm những công việc nặng nhọc chân tay mà dân Mỹ không chịu làm. Houston, một thành phố khác cũng rất đông người Việt sinh sống và cũng có tiếng về nạn di dân lậu, chủ yếu từ Mexico. Dù không tự nhận là thành phố lánh nạn như Santa Ana, nhưng Houston cũng không có chính sách truy quét cư dân bất hợp pháp. Ông Steve Lay, nghị viên Hội đồng thành phố Houston, cho biết.
Theo ông thị trưởng hiện tại là nếu mà cái người đó di trú đây mà bất hợp pháp mà cảnh sát bắt được một cái tội phạm gì mà nặng thì người đó dĩ nhiên là mình phải đưa qua bên ICE để mà đưa về. Nhưng mà chẳng hạn như nếu mà họ không có làm cái việc gì mà bất hợp pháp thì mình không có tự nhiên mình xét giấy tờ của họ. Thì cái đó là theo cái chính sách của ông thị trưởng ở đây. Nhưng mà nhiều người cho cái đó là sanctuary city, tùy theo họ cái cách nhìn của họ thôi.
Nghị viên Steve Lay nói Houston không chủ trương khám xét cư dân về tình trạng di trú vì không đủ nhân lực để làm chuyện đó.
Cái nhân lực của mình nó rất là giới hạn. Thì một là mình đi ra ngoài để mình bắt những người mà di trú bất hợp pháp, chuyên môn đi tìm những người đó. Hai là mình đi bắt những người mà là trộm cướp hoặc là giết người. Thì mình phải ngồi xuống mình suy nghĩ là cái nào đáng cho mình bỏ công sức để mình làm hơn.
Yeah.
Thì trong thành phố Houston này thì tụi này quyết định là những cái kêu là criminal hoặc là những cái high crime hoặc là những cái dangerous crime hoặc là những cái đó ưu tiên hơn là đưa cảnh sát ra để mà bắt những người di dân bất hợp pháp.
Nghị viên gốc Việt này cho biết lãnh đạo Houston nhất trí rằng nếu liên bang muốn thành phố truy quét di dân lậu thì phải đến hỗ trợ cho thêm nhân lực vì hiện tại nhân lực thành phố thậm chí còn thiếu cho công tác phòng chống tội phạm hình sự. Phe ủng hộ hành động của tân chính quyền Tổng thống Trump cho rằng nên cắt viện trợ cho các thành phố lánh nạn, xem nhẹ luật liên bang và rằng bên hành pháp có thể thắng lớn nếu tranh cãi này được đưa ra tòa. Ngược lại, những thành phố bị nhắm mục tiêu cắt tài trợ nói bài trừ di dân lậu không chỉ là truy quét, trục xuất mà cái gốc vẫn là ngăn chặn từ cổng biên giới và bỏ bớt những chính sách dễ bị trục lợi. Nghị viên Steve Blay của thành phố Houston.
Những người mà qua đây bất hợp pháp là họ muốn những cái gì? Họ muốn những cái quyền lợi, chẳng hạn như là có công ăn việc làm hoặc là nằm ở trên những cái chương trình của chính phủ. Qua đây sanh con đẻ cái được vô những chương trình Medicaid, Welfare, Food Stamp, v.v. Thì bây giờ nếu mà mình nói mình muốn nhổ cỏ tận gốc thì mình phải đi đến những cái hãng xưởng mà mướn những người bất hợp pháp mà phải đóng cửa một tuần, cứ mỗi một người vào một tuần. Hoặc là mình phạt cái gì đó thì từ từ họ cũng sẽ sợ, họ không có mướn những người bất hợp pháp nữa. Thứ nhì là những cái người mà qua đây để mà sanh con đẻ cái, để mà vào những cái chương trình của chính phủ thì mình cũng nên cắt mấy cái chuyện đó. Bởi vì mình nói là không phải là qua nước Mỹ này sanh con đẻ cái đây là tự nhiên trở thành công dân Mỹ, phải nuôi cái đứa bé đó. Thì cái chuyện đó là mình thấy nó bất bình. Thì nếu mà bây giờ mình cắt đi hai cái chương trình đó thì cái những cái người mà cố ý qua đây bất hợp pháp để mà được những cái quyền lợi đó thì từ từ họ sẽ không qua nữa.
Chưa biết phía liên bang sẽ đẩy mạnh vụ việc tới mức nào, nhưng trước mắt, thành phố lánh nạn Santa Ana đang có bước chuẩn bị. Ủy viên kế hoạch của thành phố chia sẻ.
Tôi cũng đã có bàn thảo với luật sư thành phố về việc này và cũng đã cũng có vấn đề quan tâm hàng đầu của thành phố chúng tôi hiện nay. Hiện giờ chúng tôi chưa có một biện pháp gì hay một giải pháp gì trong cái việc đó. Hiện nay, thành phố vẫn còn đang closed session meeting discussion để mà bàn những cái giải pháp nào đó để mà đưa một thỏa hiệp giữa liên bang và thành phố Santa Ana. Nếu trường hợp mà ngân sách của liên bang dành cho thành phố Santa Ana bị cắt, thành ra vì vậy chúng tôi vẫn chưa có biện pháp nào thưa chị. Tại vì hiện giờ chúng tôi vẫn còn trong vòng thảo luận với các đại diện của liên bang.
Tại một số địa phương khác như thành phố New York chẳng hạn, nơi có nửa triệu di dân không giấy tờ hợp lệ, phong trào bảo vệ di dân đang lan tỏa từ các nhà thờ sang các trường đại học. Thị trưởng New York đã tuyên bố giới chức pháp lý hàng đầu của thành phố sẽ có mặt tại tòa ngay sau khi có hành động cụ thể nào ngưng cấp ngân khoản cho New York. Luật sư của thành phố San Francisco cho biết văn phòng của ông đang xem xét khả năng đưa vụ này ra tòa trước khi Tổng thống Trump có hành động cụ thể nào cắt giảm ngân quỹ DROC cho thành phố. Giới luật sư chuyên về quỹ tài trợ của liên bang cho biết nếu chính phủ tìm cách cắt ngân quỹ đối với một đơn vị nào phải đi qua một tiến trình phức tạp và các thành phố có quyền kháng cáo. Một số luật sư cho rằng chỉ có Quốc hội mới có quyền cắt ngân khoản tài trợ của liên bang dành cho các thành phố và rằng Tổng thống chỉ có thể dịch chuyển các nguồn quỹ từ chỗ này sang chỗ khác mà thôi. Mặt khác, không có định nghĩa pháp lý như thế nào là một thành phố cư trú an toàn cho di dân bất hợp pháp. Và theo một số luật sư di trú, điều đó cũng có nghĩa là các thành phố không vi phạm luật pháp liên bang và không thể bị chính quyền Tổng thống Trump trừng phạt. Các gói hỗ trợ kinh tế từ liên bang thường tài trợ cho các dịch vụ như các trung tâm cộng đồng, các trạm xá chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ nơi ăn chốn ở cho người có thu nhập thấp. Các ngân quỹ liên bang cho đa số các thành phố lớn và các trung tâm đông dân cư ở Mỹ là điều chưa có tiền lệ, có thể gây phương hại kinh tế các nơi này và làm hại cho kinh tế Mỹ. Một số luật sư cho biết, muốn can thiệp chuyện này, chính quyền của ông Trump cần có luật vì loan báo các ngân quỹ kiểu này đã vi phạm tu chính án thứ 10 bảo vệ quyền chủ quyền của các tiểu bang và các địa phương trong tiểu bang. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng các thành phố phải chịu trách nhiệm, mà đặc biệt là nếu một thị trưởng của một thành phố nào đó bảo vệ di dân bất hợp pháp trong thành phố của mình, thì thị trưởng đó phải chịu trách nhiệm. Giới chuyên môn lưu ý rằng dù Tổng thống có quyền hành pháp, nhưng muốn lập ra luật lệ lâu dài, phải được Quốc hội thông qua. Gần 90% tổng số 652 tỷ đô la mà chính quyền liên bang tài trợ qua hơn 1.500 chương trình cấp quỹ trong năm tài khóa gần đây nhất được trao xuống các tiểu bang chứ không trao trực tiếp cho các thành phố. Cho nên, để thực hiện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống vừa ký, Tòa Bạch Ốc cũng có thể phải thương lượng với các tiểu bang có các thành phố chứa chấp di dân bất hợp pháp, và điều này có thể đề thêm một rào cản nữa. Các nhóm cổ suý quyền của di dân cho hay họ đang sửa soạn các đơn kiện riêng đối với các khía cạnh khác trong hai sắc lệnh hành pháp ông Trump ký hôm 25 tháng Giêng, xem xét các khoản liên quan tới việc nới rộng giam giữ di dân và thay đổi cách xử lý đơn xin tị nạn. Phong trào các thành phố lánh nạn bắt đầu từ những năm 80, khi các hội đoàn nhà thờ trên khắp nước Mỹ cấp chỗ trú ngụ cho những người tị nạn chạy trốn nội chiến ở Trung Mỹ. Theo luật cải cách tình trạng di trú bất hợp pháp và đạo luật trách nhiệm di dân năm 1996, thì nhà chức trách địa phương phải hợp tác với việc thực thi di trú. Cựu Tổng thống Barack Obama năm 2012 ban hành lệnh hành pháp có tên là Hành động ngưng trục xuất đối với những người tới Mỹ lúc nhỏ. Lệnh này cấp giấy phép làm việc có thể được tái tục và bảo vệ khỏi bị trục xuất cho gần 750.000 di dân không có giấy tờ tới Mỹ khi còn là trẻ em hay thiếu niên. Tân Tổng thống Trump gọi lệnh này là một trong những hành động vi hiến nhất do một tổng thống ban hành. Ông Trump cho rằng cần phải siết chặt luật di trú mạnh tay hơn để bài trừ nạn di dân bất hợp pháp.
Chiều mồng 2 Tết, những giọt nắng hiếm hoi cuối ngày thả mình xuống sân cô nhi viện. Hội An, thành phố đầu xuân, trẻ em tung tăng theo cha mẹ dạo phố. Cô nhi viện chỉ còn 15 em không có bà con, người thân đến đón về. Trước đó, những ngày cuối tháng chạp, có nhiều em được ông bà, cô chú đến đón về quê ăn Tết. Không bà con, họ hàng, và cũng không biết ai là bà con, họ hàng. Các em ngồi dán mắt vào máy thu hình. Tết của các em là những giọt nắng chiều, là vài chiếc phong bao lì xì của ai đó đi qua, là bữa cơm ngon hơn mọi bữa do các cô, các chú dành cho. Còn biết nói gì hơn với Tết mồ côi? Bé Kim Chi, cô nhi viện Hội An chia sẻ.
Dạ, con tên là Kim Chi, con ở đây được mong. Nếu con có, con sẽ ước được về thăm ba bạn.
Ước mơ nhỏ nhoi được về thăm ba mẹ, có ba mẹ để thăm là ước mơ trái bỏng của trẻ mồ côi. Và ước mơ nghe rất ư dung dị, rất ư thường tình ấy là điều quá xa đối với các em. Các em chỉ biết rằng cuộc đời của các em là những bài học trong cô nhi viện. Cha mẹ của các em chính là các cô, các chú, cũng là thầy giáo, cô giáo trong cô nhi viện. Và những ngày Tết đối với các em chẳng có ai dắt đi chơi, vì các cô, các chú còn phải bận gia đình riêng. Các em chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi coi phim trên TV, rồi lại rủ nhau đi lang thang, hết giờ lại về ăn cơm, học bài, đi ngủ. Cái nhịp điệu của các em như thể bốn mùa đi qua mặt đất, sớm muộn gì vẫn cứ là xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Nhưng đó là những em may mắn còn đi lại được, còn nhiều trẻ em không có cha mẹ và cũng không đủ khả năng sinh hoạt bình thường. Mùa xuân của các em là những chiếc giường, chiếc cụi dành cho trẻ em thiểu năng và tiếng nhạc vọng vào từ bên kia khung cửa. Em Nam, cô nhi viện Hội An cho hay.
Em ở đây được 5 năm rồi, ước mơ của em được bố mẹ tới thăm. Bố cô rất là thương yêu cầu.
Em Tươi, dân tộc Cà Tu, từng sống ở cô nhi viện Hội An 15 năm, hiện đang làm công nhân công ty cây xanh cho hay.
Hồi nhỏ thì em có ở đây hồi rất lâu, từ mấy cô chú ở đây chăm sóc em từ nhỏ đến giờ. Em ở đây 17 năm, nhưng mà em ra được 4-5 năm rồi. Nhưng mà em tới về một trong cái dịp Tết là em về đây là thăm, một phần là thăm cô chú, một phần và thăm mấy em. Rồi cũng bởi vì những nhờ mấy cô mấy chú mà nên em mới có những ngày tương lai như thế này, là cuộc sống là có công việc và cũng nhờ mấy cô mấy chú tạo điều kiện cho em, và nhân dịp Tết cũng về thăm mấy cô mấy chú và mấy đứa em, là mình không muốn là cái mơ ước của em ấy, thì cũng không ước chi nhiều, chỉ qua là chỉ có là có gia đình, và mong ước của em là ở đây là mấy cô mấy chú mạnh khỏe, vì đã nâng niu lớn em từ lớn đầu là mạnh khỏe, còn với là cổ mấy em là học tập tốt, là trưởng thành hơn.
Không anh. Khi quay những thước phim này, chúng tôi biết rằng vẫn còn rất nhiều trẻ em mồ côi lang thang không nơi nương tựa trên đất nước này. Và các em ở đây may mắn có được mái ấm. Nhưng tiếng cười và giọt nắng quạnh quẹ ngoài sân cô nhi viện làm chúng tôi không khỏi chạnh lòng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhân dịp đầu năm, Đại sứ Mỹ Scott Marcel mời các đối tác Myanmar và Hoa Kỳ trong các ngành nông nghiệp đến nhà ông tại Yangon vào ngày 12 tháng 1 để ghi nhận những thành tựu đạt được qua các cuộc giao tiếp giữa hai nước. Hơn 50 đại diện thuộc lĩnh vực công và tư của Myanmar tham dự cuộc họp mặt này, trong đó có tiến sĩ Tin Thut, thư ký thường trực George Wee Lin, phó tổng giám đốc Chin Chin Win và phó tổng giám đốc thuộc Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi, ông Min Taik, giám đốc thuộc Bộ Thương mại và một số công ty nhập khẩu ngũ cốc và bánh lớn nhất của Myanmar, Hiệp hội Cà phê Myanmar, cũng như đại biểu Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ và Winrock International cũng có mặt. Doanh thu từ hàng hóa đóng gói tại Myanmar, nhiều sản phẩm làm từ lúa mì của Hoa Kỳ đã tăng từ 184 triệu đô la vào năm 2011 lên đến hơn 272 triệu đô la vào năm 2016. Tương tự như vậy, xuất khẩu lúa mì của Hoa Kỳ vào Myanmar đạt gần 4 triệu đô la trong năm 2016. Hơn nữa, xuất khẩu cà phê của Myanmar vào Hoa Kỳ và châu Âu vào khoảng 54 tấn trong năm 2016. Hiệp hội cà phê dự trù gia tăng lượng xuất khẩu lên đến 80 tấn vào năm 2017. Được tạo điều kiện thuận lợi bằng phương pháp tiếp xúc trực tiếp của chương trình nông dân với nông dân và chuỗi giá trị và những hoạt động phát triển nông thôn của USAID, phối hợp với Winrock International, Myanmar trở thành một nước có hoạt động thương mại trên thị trường Hoa Kỳ vào năm 2016 và hiện nay là một quốc gia trồng cà phê mới nổi trong vùng. Những thành tựu đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp chứng tỏ sự hợp tác và giao tiếp có lợi cho cả hai nước. Đại sứ Marcel nói, qua việc mở rộng các mối quan hệ thương mại Myanmar-Hoa Kỳ, chúng ta thấy ngành xay lúa mì và làm bánh của Myanmar mở rộng một phần là nhờ vào việc sử dụng những sản phẩm chất lượng cao như lúa mì của Mỹ. Đại sứ Marcel nói tiếp, qua những đối tác này, chúng ta không những chỉ thấy nhiều cà phê và bánh mà người tiêu dùng có thể thưởng thức tại Myanmar, nhưng cũng có thêm nhiều công ty sản xuất những sản phẩm có giá trị gia tăng và giúp cho người tiêu dùng có nhiều chọn lựa tại các cửa hàng. Thêm vào đó, việc làm của USAID với các nông dân trồng cà phê nhỏ lẻ và các doanh nhân trong nông nghiệp đã củng cố hoạt động của họ và giúp cho họ có thể xuất khẩu cà phê ra thị trường thế giới. Vào lúc khuynh hướng này tiếp tục lớn mạnh, việc này có ảnh hưởng tích cực đối với nền kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thêm lợi tức cho mỗi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.